Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Manila, ngày 25 tháng Giêng năm 1982, chúc mừng tân niên. Năm nay mùng 1 tốt ngày, chúc cho thiên hạ vui vẻ cảm giao, chúc cho từ thấp đến cao, chúc cho thức tỉnh trở vào nội tâm, chúc cho rõ lý siêu âm, chúc cho tự thức, tự tầm đến nơi, chúc cho hiểu ly cha trời, chúc cho quy tụ tự giờ thảm sanh, chúc cho sáng suốt góp phần, chúc cho minh giác mở tập cảm giao, chúc cho tự xét trước sau, chúc cho các giới mau mau hợp hòa, chúc cho giao cảm tập thà, chúc cho bản tánh tự hòa hư không, chúc cho sáng suốt lập công, chúc cho hòa cảm khai vọng trực ô, chúc cho thực hiện nam mô, chúc cho sớm thức hư vô đại đồng, chúc cho giải tỏa lòng vọng, chúc cho tự quan khai thông đạo đời, chúc cho học phía tự rỡ, chúc cho tự xét cảnh đời học thêm, chúc cho vui vẻ tạo nghiệp, chúc cho khai triển học thêm điều lành, chúc cho tự thức tự sinh, chúc cho tự dũng đạt thành chân như, chúc cho vui vẻ người người, chúc cho hồn vía mà đạt nơi an toàn, chúc cho xây dựng thế gian, chúc cho thiên hạ tự bàn tự đi, chúc cho dẹp bỏ sân si, chúc cho biết rõ mình thì mơ nên, chúc cho đạt thâu về trên, chúc cho rõ cảnh rõ nền qua sanh, chúc cho vạn sự đắc thành, chúc cho cố gắng giải sanh giải hòa, chúc cho yêu nước yêu nhà, chúc cho yêu cả ông cha trên trời, chúc cho hòa hợp với đời, chúc cho cảm ơn mở lời cảm giáo, chúc cho thực hiện thâm sâu, chúc cho tiến hóa nhiệm màu bán khai, chúc cho chấp nhận dội mài, chúc cho thức tỉnh có ngày đạt vinh, chúc cho thực hiện chân tình, chúc cho sáng suốt tự mình lấy lòng, chúc cho rõ lục qua công, chúc cho thức giác treo trọc tiêu tan, chúc cho giữ lấy tâm an, chúc cho quy luật luật pháp tràng giải mê, chúc cho giải tỏa bôi bê, chúc cho lập hạnh trở về hư không, chúc cho tự thức một vọng, chúc cho quên cảnh lầm vọng si mê, chúc cho thích hợp môn bệ, chúc cho bền vững hướng quê cõi trời, chúc cho bất ly luận lợi, chúc cho thanh tịnh lập đạt an khương, chúc cho sáng tạo gieo gương, chúc cho người phải tự lượng tự đi, chúc cho bình thản hợp thị, chúc cho muôn đạo thích nghi cảm hòa, chúc cho học nhẫn học hòa, chúc cho lĩnh hội chan hòa tình thương, chúc cho học pháp noi gương, chúc cho học dũng mở đường tự đi, chúc cho tâm thức chép ghi, chúc cho thực hiện tâm thị mơ an, chúc cho sớm tạo quy hoàng, chúc cho khai triển muôn vàng đổi trao, chúc cho rõ ly nhiệm màu, chúc cho minh giác đuôi đạo học huynh, chúc cho thấu đáo nhân tình, chúc cho quan xét tự mình khai thông, chúc cho biết cảnh tạm tạm, chúc cho tự mở những vòng luân xa, chúc cho ý thức trung hòa, chúc cho tự thức từ quả đến nơi, chúc cho chẳng chấp cảnh đời, chúc cho quy hội cảm lợi hư không, chúc cho rõ ly qua công, chúc cho thương kẻ treo trọc u mê, chúc cho góp sức tương kệ, chúc cho sớm đạt muôn bề yên vui, chúc cho sớm hưởng đạo muội, chúc cho vui vẻ an vui đời đời, chúc cho bám sát cha trời, chúc cho thức tỉnh mở lời nhũ khuyên. Kinh bài Lương Sư Hạ.
Thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu năm của vạn linh đều hớn hở đón mừng xuân, kẻ hướng về tâm đạo, người hướng về sự thành công tiềm tàng tại thế. Tất cả chúng sanh vạn linh đều đầm hưởng thanh khí điển của mùa xuân, an vui hương thượng. Sự phát triển vô cùng liên tục trong tâm thức của vạn linh đều nằm hẳn trong niềm hy vọng và tự khai triển. Ngày hôm nay duyên lành đã đến với một số đông đảo của anh em bạn đạo vô vi, đã tự động thức tâm và hướng thượng để tìm về cõi siêu nhiên, để tìm nguồn gốc sẵn có của mọi tâm linh hiện tại đã và đang hành. Chúng ta trong chu trình khai triển để tìm về với sự quân bình sẵn có trong nội thức của chính chúng ta và đem lại sự thanh sáng suốt sẵn có cho chúng ta. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở khắp năm châu ngày hôm nay đã thức tâm rất nhiều và đã thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình và ước mong được tự tu thành đạt và sẽ trở về sử dụng Phật sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân, mọi hành giả, nhiên hậu với thực hành chương trình tình thương và đạo đức đâm gột cho vạn lịch. Chương trình tuy đã sẵn có của Thượng Đế từ lâu, nhưng mà thế gian vì sự trì trệ, nặng trược, bê trễ đó đã làm trở ngại rất nhiều sự phát triển của hạ giới. Cho nên ngày hôm nay đã đi lần lần tới cơ phán xét rồi mọi người thức tâm qua những nghịch cảnh kinh tế, chính trị, quân sự. Thành bại tương giao để có cơ hội thức tâm. Mỗi chúng ta đều có dự cuộc ở tại thế gian và hiểu rõ những cảnh đó để thức tâm chúng sanh mà thôi. Chứ kỳ thật hồn của loài người là bất diệt, phần thanh điển của loài người là thức hồi sinh vô cùng tận của mọi tâm linh đã và đang phát triển không ngừng nghỉ. Cho nên mỗi chúng ta cũng đã và đang dự cuộc từ nhiều kiếp chứ không phải mơ học đấy. Chúng ta đã học từ lâu, ngày nay chúng ta mới có một phần sáng suốt để am hiểu tình thế cũng như am hiểu sự sai lầm của chính mình, nhận thức ra sự tâm tối mà chính ta đã tự tạo. Cho nên chúng ta ăn năn và phân lần nó ra và cho nó khai triển tới quân bình và sáng suốt. Việc làm của chúng ta đã nhập vào thể xác eo hẹp này là không có một sanh linh nào có được quyền ngừng nghỉ, phải làm việc liên tục 24/24, tâm lẫn thân trong chương trình xây dựng và tiến hóa hiện tại. Cho nên chúng ta càng ý thức được sự thanh tịnh và sáng suốt là vốn căn bản của mọi tâm linh, thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta đã được vinh quang dự cuộc tại thế. Tuy sống trong thể xác eo hẹp, nhưng mà chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt, chúng ta cũng khai mở được một tâm thức vị tha lớn rộng, hướng thượng, quy về sự cấu trúc của siêu nhiên mà để hiểu cái tiền căn tiền kiếp của chính mọi ca nhận. Năm mới đã đến, việc mới cũng đến, chúng ta phải chấp nhận. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được mọi sự lưu luyến trong tâm bệnh của mọi ca nhận hiện tại. Mọi người của chúng ta luôn luôn mang một tâm bệnh nặng trược tại thế, Nếu mà chúng ta biết rõ nguyên căn siêu nhiên cấu trúc thì chúng ta có thể giải tỏa một cách dễ dãi và tự trị bệnh. Trên đó là bệnh do phần hồn bị ô nhiễm, bị ngoại từ ngoại cảnh nhiều kiếp, ngày nay mới nặng trược và tâm tối, tự đắc công cao ngạo mạn. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được phần tự ái không giúp đỡ cho chúng ta, đến tuổi lớn rồi cũng chưa dẹp được tự ái, và ôm lấy cái chuyện của cá nhân và không chịu thức tâm để hòa đồng, không thấy đó là nghiệp, không thấy đó là cơ hội để giải tỏa tâm linh và đưa cho chúng ta tiến tới sự sáng suốt. Chúng ta có một của cải đời đời bất diệt, nhưng mà không biết, đau khổ vô cùng và tâm tôi vô cùng. Trình ca sướng điều này, ca sướng điều nọ, nhưng mà thực hành không có, làm sao đạt. Cho nên việc tu học của chính chúng ta chỉ đòi hỏi nơi sự tự tin của mỗi cá nhân, thực hành để khai triển, tự đạt lên lục quân bình sẵn có của chính mình. Còn nếu mà chúng ta còn ý lại và chúng ta còn đấu thừa đào này đào kia đào nọ, đó là chúng ta vẫn còn trong cái cơ hành của tâm bệnh, làm sao chúng ta tiến triển được. Cho nên cái cuộc luân hồi phát triển nhiều kiếp, đại nguyện cũng đã nhiều kiếp trong lúc đau khổ ngay tại thế. Trong lúc chúng ta đau khổ, chúng ta buồn tuổi, tôi nguyện tôi không muốn làm điều đó. Khi tôi được một phần thức tâm, tôi cũng nguyện tôi trở về với chân giác và tôi từ bỏ những sự mê muội của chính tôi. Rồi ngày nay chúng ta trở lại sự mê muội. Vậy có ý nghĩa gì trong lúc chúng ta quỳ lại và chúng ta phát đại nguyện? Không. Cho nên sự tâm tối đó ai đã ban? Chính ta. Đã tạo thì chúng ta phải rước và chúng ta phải nhận cái khổ đó. Và chúng ta hòa tan trong cái khổ đó, chúng ta không còn sự tâm tôi nữa. Cho nên đó là thanh tịnh và sáng suốt mới giải quyết được. Nếu thiếu thanh tịnh và thiếu sáng suốt, không bao giờ giải quyết được cái tâm bệnh. Cho nên càng ngày càng tu, chúng ta càng thấy tội lỗi nhiều. Càng ngày càng lớn tuổi, chúng ta thấy có sự sai lầm đối đãi giữa gia đình, con em rõ ràng, vì tính chất eo hẹp ngu muội của chính chúng ta. Mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải từ bỏ nó, hy sinh tánh hư tật xấu để đến Phật sáng suốt sáng có của nguồn cội đã ân ban. Cho nên trong chu trình tu học không phải là một chuyện đơn giản. Nói thì dễ, hành thì khó. Không có nên phát đại nguyện bừa bãi rồi tự bỏ, là đem lại sự tâm tối cho chính mình, khó gỡ thao lầm. Cho nên phải cố gắng thực hành, phải chê ta, phải phê bình ta, phải tìm kiếm sự ngu muội sẵn có của chính mình, không nên tìm kiếm sự ngu muội của người khác. Tu hoài, tu mãi, tu không ngừng nghỉ mới mong ra có cơ hội được cứu rỗi một phần. Cho nên nhân gian quá đặc loạn, tự đắc tự cao, quên đi trời đất cấu tạo, quên đi nguyên lai từ siêu nhiên mà có. Cho nên đâm ra động loạn và khi thị người này người nọ, rồi tự kỳ thị lên mình, đâm ra bơ vơ trong một góc, không có lối thoát. Cho nên chúng ta, mỗi người chúng ta đi tìm tới vô vi. Tại sao phải thích vô vi? Vì không không phá mê phá chấp, chúng ta tâm mới an. Nếu mà chúng ta không chịu phá mê phá chấp thì tâm chúng ta không bao giờ được an, chỉ tạo sự động mà thôi, không có cơ hội tạo cho chính chúng ta an. Dù các bạn ở trong căn nhà quý cách mấy, tốt cách mấy, đẹp cách mấy, nhưng mà tâm các bạn không bao giờ an. Cho nên chúng ta nhờ có cái tu thiền là lập lại trật tự, và thấy chúng ta thấy cái luồng điển là quan trọng, cái thanh khí điển mới là chữa trị, khai mở tâm linh, giao cảm trong nhây mắt. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta dự học cái khóa này được? Cho nên phải tu, phải mượn một phương thiền để tu. Bất cứ phương thiền nào đạt tới thanh tịnh rồi cũng sẽ đạt tới Phật sáng suốt.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tha thông thông là biết được chuyện người ta vậy thôi, rồi hòa cảm với người ta cũng như mình, và hiểu việc biến chuyển của nội tâm của người đối diện mình. Đó. Thì khi mà cái tâm của người khác, cái phần thanh điển hào quang mình bao vây được người ta, thì mình hiểu tâm của người ta rõ hơn và thấy rõ sự sáng suốt của họ sẵn có, nên vun bồi sự sáng suốt đó để cho họ đứng lên hơn là làm thầy bói. Nhiều người mới đạt tới một phần rồi đi làm thầy bói, như tôi cũng làm kỳ rồi, hay nói chuyện người ta. Họ tới là ông coi tôi sao, nói tôi nghe. Nhưng mà cái đó kêu mà làm thầy bói mà thôi, chứ không giúp được đối phương. Còn cái bây giờ của tôi đang làm đây, tôi thấy sự sáng suốt của mọi người cũng tương đồng với tôi hay là giỏi hơn tôi. Tôi chỉ nhắc nhở cái phần đó để cái đen lòng họ biết được chỗ để chỗ nào, và họ tự thắp cháy lên thì họ cũng hưởng và độ người như tôi. Thì cái đó tôi thấy cao quý, thì tôi làm điều đó. Còn hồi trước tôi hay nói chuyện người ta thì làm người ta cũng chán ngán và cũng sợ, nhưng mà cái sợ đó không đi tới đâu. Rốt cuộc có gì thì kiếm người ta nói cho mình nghe. Thành ra té ra tạo ra một số người ở xung quanh lười biếng mà thôi. Còn cái tôi nói ra chẳng có ích gì cho tôi. Biết chuyện người ta mà có chuyện cho mình đâu, thấy không? Nên sau đó tôi không nói nữa. Tôi ngưng và để tôi học tiến triển về pháp lý đi lên. Cho nên ông Minh á, ông mới đi tới cái giới đó, ông cũng còn nói chuyện người này người kia cũng trúng lắm. Nhưng mà cái đó là cũng tạo cho ông mệt thôi. Và rất tiếc, rất uổng là ông nên trụ trì ngay ở nhà. Bởi vì để giải cái nghiệp của gia can, vợ con nó không hiểu mình, bây giờ mình phải trụ trì tu cho nó hiểu. Tôi nghe trong gia đình tôi trước kia còn dữ dội hơn gia đình của ông Minh, là không hiểu tôi. Nhưng mà tôi vẫn trụ trì, tôi nói nghe là chỉ giờ phút cuối cùng không bằng lòng tôi ở trong căn nhà này, có thể đuổi tôi ra ngoài hè tôi ngồi, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi cái sở mục đích của tôi là tầm đạo, tôi không có tầm tiền của, tôi chỉ là tu thôi. 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với mình, và từ đó tôi là tu thôi, là gông mình chịu đựng cũng như là đồ vật vậy thôi. Nó quá nóng chết thì mình có ngày mình cũng giặt lại nó như không. Tôi bị quánh mà quánh không chết. Nó đủ chuyện kia mà kỳ cục. Người ta thấy tu như ông, nhưng mà ai mà bắt chước. Ăn được ngon đất, tiền không kiếm, tiền nhà cũng có tiền trả. Rồi ai mà theo ông, cái xã hội mà theo ông là chết hết rồi, đứng lại rồi, đâu có phát triển được. Nhưng mà em thấy rõ trong cái đường tôi đang đi tìm là cái mục đích của tôi. Và tôi thấy cái mục đích của tôi đang tiến triển và đang sáng suốt. Và tôi thấy sau này tôi sẽ cứu độ được như tôi đạt thành. Thành ra vì đó ơn trên cho tôi cái huệ đó, thấy rõ hành trình của tôi, tôi mới giữ đó cương quyết. Chỉ có một đường, một lối mà đi thôi, không thay đổi nữa. Rồi từ đó đi tới rồi tôi sáng suốt, tôi cũng chấp nhận hòa với tất cả và học ra tất cả. Buộc phép bất cứ cái gì chúng tôi cũng hòa để học. Do đó được tiến triển khả quan, càng ngày càng khả quan hơn. Cho nên cái tu của chúng ta không phải tu ý lại, không phải nhờ ơn trên hộ độ để tu hưởng, nhưng mà nhờ sự sáng suốt, tăng trưởng sự sáng suốt sẵn có của tôi để tiếp nối trong hành trình cứu trợ và giúp đỡ mọi người, cũng như Thượng Đế đã an bài, Phật đã thực hành để ảnh hiệu hướng cho những người nói tiếp. Thì chương trình chúng ta tu và ngộ đạo, hiểu đạo, thì chúng ta phải dày công hạ mình xuống để hòa cảm với các nhân dân ở trong học hỏi và thực hiện mọi khả năng ảnh hưởng cho những người khác, thì đó mới đúng chương trình của Thượng Đế. Cho nên do đó thúc đẩy tôi đi tới mãi mãi, tôi không thể ngừng được. Nhưng mà những các bạn tu bây giờ thì cũng vậy, đúng theo chương trình tâm linh của mọi người phải đi tới mãi mãi. Các bạn đừng tưởng tu rồi sau này các bạn sẽ hưởng sung sướng an nhàn, không đâu. Các bạn phải làm nhiều, các bạn mới sáng suốt. Cái sáng suốt, cái người tâm tối thấy bạn an nhàn, nhưng bạn phải tu được. Thượng Đế tới ngày nay còn phải làm, còn phải học, còn phải lập tất cả những chương trình chiến tiến triển cho cả càn khôn vũ trụ, dùng ý chí để làm. Nếu chúng ta là con người kế tiếp con đường của Thượng Đế mà chúng ta lười biếng, thì chừng nào chúng ta mới tiến? Lỗi đó tại ai? chính mình. Mình vun bồi sự chậm trễ, chứ không phải Thượng Đế dạy mình chậm trễ, không phải người truyền pháp khuyến khích mình chậm trễ, mà cũng người đời cũng chẳng khuyến khích mình chậm trễ. Cho mình những cái vật chất để trang trí cho mình được đẹp, được khỏe, đó là đòi hỏi mức tiến của chính mình. Muốn có cái này chị phải làm cái kia, muốn có cái kia chị phải làm cái nọ, thấy chưa? Đó là đòi hỏi mức tiến. Chính người đời mê muội còn dìu dắt chúng ta được, vốn hồi thiên liên tiên Phật là càng khuyến khích chúng ta nhiều hơn, vì chúng ta ở trong tâm tối chưa nhận thức ra thôi. Cho những người sáng suốt rất thương yêu những người tâm tối và luôn luôn nhắc nhở, biến chuyển nhiều tình cảnh khác lạ trong tâm tư của chúng ta để chúng ta ý thức mà tự học tự tiến. Cho nên tu bên vô vi thì các bạn sẽ học gì? Học kinh vô tử, học trong thực hành. Nói ông Tám nên tu cái này cho cái nó bớt nóng, mà sao bây giờ tôi nóng quá. Đó, cái nóng đó là cái gì? Cái nóng là căn bản nóng của tôi, mà cái nóng đó nó làm cho tôi ô trượt, chậm trễ, đậm loạn. Mà giờ tôi có cơ hội thấy rõ cái bản chất nóng của tôi thì tôi mới giải tỏa cái bản chất nóng đó ra khỏi tôi, tư tưởng của tôi. Nếu mà tôi còn chưa thấy cái bản chất nóng và tai hại đó, tôi làm sao tôi cứu tôi? Dù tôi cho đến minh tâm kiến tâm mới kêu họ là biết được tánh đừng, biết sự chậm trễ của mình, biết sự dâm ô trượt của mình, mình mới giải tỏa từ từ. Cái đó là cái cơ quyền di của trời đất sắp đặt, nhưng mà mình sẽ nâng đỡ đưa lên, rồi nó ý thức, rồi lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chủ nhân ông làm sao thì toàn diện phải theo y như vậy. Lúc đó chúng ta đạt phát nhẹ nhàng, cởi mở, sang suốt thì mới thấy hào quang ở đâu. Bởi vì hào quang là tiến triển sang suốt không ngừng, chấn động vô cùng. Mà nếu chúng ta không chịu sửa chữa, tiến tới trùng hợp với sự chấn động vô cùng, làm sao chúng ta thấy được sự vô cùng? Cho nên mọi người đều có sự sáng suốt ở đó. Bây giờ ý chí của mình ở bề trên, trên bộ đầu đây, muốn cái chân này đang đau, đang nhức, nhưng mà ý chí mà nói thôi dẹp cái nhức đi, tự dẹp cái nhức đi, không nên tạo cái nhức nữa. Cái ý chí mình nói, nhưng mà ở dưới này nó lâu lắm nó mới làm được. Nhưng mà càng gom ý chí và đem điểm xuống trợ cho cái nhức này, em đi, không nên than thở nữa, và tự giải quyết lấy cái nghiệp sẵn có của các bạn đi. Cứ cương quyết nhắc mãi, mà nhắc rất nhiều lần nó mới xoa dịu được một phần nào. Đó là phần chậm trễ, bởi vì cái sự chấn động lực của nó không chưa tương đồng với ý chí của Thượng Đế, là cái phần hồn của nó, thành ra nó không có thể theo trong giây phút được. Cho nên chúng ta phải nhắc nhiều. Cho nên các bạn tu bây giờ là làm pháp luôn, phải làm nhiều lần. Một lần làm pháp luân là chuyển thanh điển, đem sự sáng suốt hóa giải tất cả những sự ô trượt của nội tâm nội tạng trong cái nẻo hấp đang lô bịch, mà phải làm nhiều lần vậy nó mới thức giác. Trình bày trên dạy chúng ta cũng rất nhiều lần trong cái hành trình mấy chục năm học hỏi tiến hóa mà thôi. Hiện tại mọi người chúng ta đây đang mấy chục năm nay đang học sự tiến hóa của Thượng Đế, nhưng mà còn chưa minh. Cho nên chúng ta không nên trách sự thấp thỏi của hạ căn trong bản thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta dày công đóng góp và xây dựng, đưa chúng nó tiến lên thượng giới bộ đầu, thì lúc đó cái chân động lực nó điều hòa, thì hào quang bộ đầu lại sáng suốt hơn, lại rõ rệt hơn. Chúng quy cũng phải dày công, nếu không dày công không đạt, lười biếng không bao giờ có kết quả. Ở đời đi học cũng vậy, làm ăn cũng vậy, mỗi một hành động nào mà chậm trễ là tự hại lấy mình mà thôi. Cho nên sau này tu tánh nó càng nóng dữ lắm, bởi vì nó hiểu lẹ quá, vừa nháy mắt là nó biết sự việc. Nhưng mà đối phương chậm trễ thì nhiều khi nó dùng cái thiện tâm nó làm thinh thôi, cho đáng lẽ nó phải dày đối phương, nhưng mà nó làm thinh. Một cái chuyện rõ như ban ngày mà nó không hiểu, nhắc đi nhắc lại nhắc hoài mà nó chút. Cho nên phải dùng cái từ tâm để qua độ, và phải kiên nhẫn, nay không được mai không được mốt. Cho nên tôi nói các bạn tu, một người tu đi truyền cho 10 người đủ rồi. Rồi mỗi ngày hay mỗi tuần mình gặp nhau 10 người đó, nói chuyện nó nhiều chuyện làm, nhiều chuyện học. 10 cái gia đình khác nhau, 10 cái tâm trạng khác nhau, 10 cái sự u mê không tương đồng. Rồi mình ngồi lại rồi mình hùng với nhau, rồi nói đem sự sáng suốt để hóa giải sự tâm tối đó. Rốt cuộc cũng rút tỉa được một phần. sáng suốt của Thượng Đế để về học thêm. Một người học được cái pháp mà truyền được 10 người là đủ rồi. Cứ vậy đó, chúng ta sẽ có một cái thiền đường hòa hợp với cả không vũ trụ, chứ không phải cái chuyện eo hẹp như bây giờ. Người hội tụ lại ngồi nói chuyện nhiều chuyện phát triển, như bây giờ các bạn ngồi nói chuyện đạo này kia nọ, phê bình ông Tám đủ thứ rồi, sau này nó ra cái giải pháp. Thế là nói đi nói lại, nãy giờ tới mình phê bình mình không cho ông Tám có thâm thiê gì, bởi vì ông đã hành khổ và ông đã đi xa hơn mình nhiều quá. Rốt cuộc thì bà con mình phải về tự sửa, chúng biết có bấy nhiêu đó thôi, thấy không? Cho nên tôi khuyên mọi người tu được, làm sao mình làm công quả là có thể truyền ra 10 người. Cứ 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1 người mình là làm ra 10. Thì chỗ nào mình cũng có cái thời giờ để hội tụ nói chuyện. Trong 10 người đó một tuần không gặp được 5 người sao?
Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để mừng ngày xuân vui vui, tình xuân đỏ thắm, tình xuân trời ban sưởi ấm trong tâm dân hiền. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để cùng hòa ca ôi ôi, tình xuân rực rỡ, hồn xuân vô tư đẹp thắm ân ban tình người. Tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, vỗ tay vang trời, hãy tu cho lòng vui say đạo đời, làm thần hồn ta không còn u ám, cuộc đời ta không còn tranh chấp. Tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, tình xuân ơi, ơi tình xuân ơi, vỗ tay chào mừng, vỗ tay cao hoan vui vì xuân vời, tu từng thức góp công dựng xây, hồn xuân tha thiết tràn chứa tình thương. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều để tình hòa vui ôi ôi, cùng nhau quả quyết thiền cho lòng yên, cảm thức yêu thương bao la. Ta vỗ tay cho thật đều, và ta vỗ tay cho thật đều, tình người sống thiêng ôi ôi, sống thiêng liêng quá, này mừng hồn xuân sưởi ấm tình thiêng liêng này.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Tình xuân ơi, tình xuân ơi, tình xuân ơi, vỗ tay vang trời, hãy tu cho lòng.